rất chăm chỉ ra nhiệm thập đường, làm công quả và các công việc thật sự. Nhưng đến nay anh ấy vẫn chưa quy Tam Bảo và về nhà thường vẫn rất nóng tính với vợ con. Con không biết, có lẽ vì vậy anh ấy chưa dám làm lễ xin quy y hay vì lý do nào khác. Con xin thầy đôi lời chỉ dạy, thì chồng con cũng đang ngồi với đạo tràng.
Tốt nhất là vợ phải hỏi chồng. Tại cái suy nghĩ của anh ấy đó, có thể có một lý do nào đó mà thầy chưa trực tiếp gặp nên chưa biết được. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm, những lý do sau đây thường rơi vào, và từ đó nhiều đàn ông chầu đến chùa nhưng vẫn chính thức chưa quy y. Tình huống 1, ngộ nhận rằng không giữ được giới thứ 3, tức là giới ngoại tình, không giữ được giới thứ 5 là giới uống rượu và bia, tội do đó sẽ nặng hơn. Đó là một ngộ nhận nên sớm điều chỉnh vì không có thật. Nếu ta lỡ ngoại tình thì chúng ta bị khổ thôi. Luật pháp truy hạnh phúc gia đình đứng trước bờ vực thẳm, ta làm khổ cho người thân và khổ cho chính mình và khổ cho những người có liên hệ. Không trước thì sao thôi. Cho nên cái giới nào liên hệ đến luật pháp thì luật pháp nghiêm trị, không vì thế mà nặng hơn hay nhẹ hơn. Thứ hai, có lý do là một số người nam bị dướng vào cái bệnh cống cao, tức là không nể vị thầy hay sư cô nơi chùa mà vợ mình thường đi. Do vì không nể cho nên không muốn tôn vị đó làm thầy, cho nó có mời nài nỉ cỡ nào đi nữa, người đó cũng đưa lý do A, B, C, cuối cùng rồi thoái thoát. Thì trong tình huống này, người vợ nên giúp chồng mình bằng cách dẫn về Việt Nam gặp thầy Nhật Từ hay thầy Dĩ Chơn, đến các hòa thượng lớn tuổi 80-90 tuổi cho quy. Cái tâm lý đó khá phổ biến ấy. Nhất là những người có đẳng cấp xã hội, họ nghĩ là thầy của tôi phải có vị thế giáo hội cao chừng này để tôi làm đệ tử tôi mới cảm thấy là xứng đáng. Thì những người như thế, chúng ta cũng phải chiều theo cái tôi của họ một chút xíu để họ chính thức làm Phật tử không khó lắm. Tình huống 3, do vì ám ảnh hoặc là thành kiến với một vị thầy, một sư cô nào đó, hoặc tận mắt nhìn thấy, hoặc nghe người ta kể lại, vốn đời sống của vị đó không phù hợp với lời Phật dạy, nỗi ám ảnh này trở thành một cái đà cản rất lớn. Và do vậy nhiều người dầu có muốn quy y nhưng không thể nào tin tưởng vào chư tăng 100%. Từ đó quy nạp cảm tính quơ đồ ca tấm này đã làm cho người ấy không thể nào trở thành Phật tử được. Thì trong trường hợp đó, đương sự phải thấy rất rõ, nhà dột có nơi, mía sâu có bắt. Không thể trên vũ trụ này không có những vị tăng thanh tịnh để xứng đáng làm thầy của mình được. Bằng cách đó, chúng ta chỉ cần tư vấn để tìm kiếm ra các vị thầy xứng đáng. Trường hợp 4, có nhiều bà vợ mê tín đến độ cuồng tín và tu đạo Phật một cách sai lầm theo kiểu của Trung Quốc hoặc kiểu của Tây Tạng. Do đó các ông chồng rất quan ngại vì sợ mất vợ. Bởi vì nhiều bà vợ đi tam thời hội niệm về, họ với Bồ Tát về cấm bận chồng luôn, mà đăng ký Đức Phật đó, cho phép vợ chồng quan hệ giới tính hợp pháp. Thì nhiều bà vợ nặng về tín ngưỡng, không còn mặn mòi về những thứ đó nữa. Cho nên các ông chồng bắt đầu có mặc cảm với Đức Phật. Kể từ khi vợ tôi làm đệ tử của Ngài rồi, vợ tôi coi tôi không ra gì hết Ngài ơi. Cho nên các ông chồng chở vợ đến chùa vì không muốn vợ buồn, chiều theo vợ, nhất là phương Tây, nhưng thật sự không đồng tình với vợ cho nên không quy. Và cái quy là một trong những phản ứng để thể hiện sự không đồng tình đó. Hoặc còn có thể có một lý do nào khác nữa, đương sự tự đánh giá.
Kính bạch thầy,